Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Predictably Dumb của Adam Cross là một cuốn sách nhập môn về tư duy chiến lược, dùng lý thuyết trò chơi để giải thích vì sao con người thường đưa ra những lựa chọn tệ trong các tình huống cạnh tranh. Trọng tâm của sách không phải là trình bày toán học phức tạp, mà là làm rõ cách các quyết định cá nhân bị ảnh hưởng bởi lợi ích, kỳ vọng, phản ứng của người khác và những bẫy nhận thức rất dễ lặp lại. Cuốn sách thuộc nhóm sách phổ thông về chiến lược, ra quyết định, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề. Nó hướng đến người mới, sinh viên, người đi làm hoặc bất kỳ ai muốn hiểu tốt hơn các tình huống có nhiều bên cùng tính toán. Mục đích chính là giúp người đọc nhận ra khi nào mình đang suy nghĩ quá đơn tuyến, khi nào mình bỏ qua động cơ của đối phương và làm sao để chọn hành động hợp lý hơn trong môi trường không chắc chắn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lý thuyết trò chơi được dùng để giải thích những quyết định tệ có thể dự đoán trước. Ý tưởng trung tâm của Predictabilism là nhiều lựa chọn sai, không hề ngẫu nhiên. Chúng thường xuất hiện khi con người hành động trong một bối cảnh có cạnh tranh, nhưng lại đánh giá tình huống như thể mình là người duy nhất đang ra quyết định. Lý thuyết trò chơi giúp làm rõ điểm này vì nó xem mỗi lựa chọn là một phần của hệ thống tương tác. Kết quả không chỉ phụ thuộc vào điều ta muốn, mà còn phụ thuộc vào điều người khác muốn, điều họ nghĩ ta sẽ làm và điều ta nghĩ họ sẽ làm. Vì vậy, một quyết định có vẻ hợp lý nếu nhìn riêng lẻ vẫn có thể dẫn đến kết quả xấu khi đặt vào cuộc chơi chung. Sách nhấn mạnh rằng sai lầm chiến lược thường đến từ việc bỏ qua phản ứng dây chuyền. Khi một người giảm giá, đe dọa, nhượng bộ, trì hoãn hoặc giữ bí mật, các bên còn lại cũng điều chỉnh hành vi. Hiểu được cấu trúc tương tác này giúp người đọc không chỉ hỏi mình nên làm gì, mà còn hỏi nếu mình làm vậy, người khác sẽ phản ứng ra sao. Thứ hai, các bẫy nhận thức làm con người hiểu sai lợi ích và phản ứng của đối thủ. Một phần quan trọng của cuốn sách là liên hệ giữa sai lầm chiến lược và các bẫy nhận thức. Trong đời sống thực, con người hiếm khi tính toán hoàn toàn lạnh lùng. Họ có thể quá tự tin, quá chú ý đến lợi ích trước mắt hoặc cho rằng người khác nhìn vấn đề giống mình. Những khuynh hướng này khiến người ra quyết định đánh giá sai phần thưởng, chi phí và rủi ro. Trong bối cảnh cạnh tranh, sai lệch nhỏ cũng có thể bị khuếch đại vì mỗi bên đều dựa vào dự đoán về hành vi của bên kia. Ví dụ, nếu một người tin rằng đối thủ sẽ không phản ứng mạnh, họ có thể chọn chiến thuật gây áp lực, nhưng chính lựa chọn đó lại làm đối thủ cứng rắn hơn. Điểm đáng chú ý là sách không xem sự kém khôn ngoan như một vấn đề đạo đức mà xem nó như một mẫu hình có thể phân tích. Khi người đọc nhận ra mình đang bị kéo bởi cảm xúc, thói quen hoặc giả định chưa kiểm chứng, họ có thêm cơ hội làm chậm quá trình quyết định và nhìn lại cuộc chơi bằng cấu trúc rõ ràng hơn. Thứ ba, dự đoán nước đi của người khác là kỹ năng cốt lõi trong tình huống cạnh tranh. Predictabilism đặt nhiều trọng tâm vào khả năng dự đoán. Trong lý thuyết trò chơi, một quyết định tốt không chỉ dựa trên mục tiêu cá nhân mà còn dựa trên việc hiểu động cơ của người khác. Điều này đòi hỏi người ra quyết định phải chuyển góc nhìn từ câu hỏi mình muốn gì sang câu hỏi mỗi bên đang được khuyến khích làm gì. Nếu đối thủ có lợi khi hợp tác, chiến lược sẽ khác với khi họ có lợi khi phá vỡ thỏa thuận. Nếu họ sợ mất uy tín, họ có thể phản ứng khác với người chỉ quan tâm đến lợi ích ngắn hạn. Sách trình bày cách tư duy này theo hướng thực tế, phù hợp với người mới học hơn là người tìm công thức toán học. Giá trị của cách tiếp cận nằm ở việc buộc người đọc kiểm tra các giả định của mình. Không nên chỉ dựa vào lời nói, thiện chí hay cảm giác cá nhân. Cần nhìn vào phần thưởng, ràng buộc, thông tin sẵn có và chi phí của từng lựa chọn. Khi làm vậy, dự đoán không còn là đoán mò mà trở thành một quá trình phân tích có kỷ luật. Thứ tư, lập kế hoạch chiến lược giúp biến phản ứng tức thời thành lựa chọn có cấu trúc. Cuốn sách không chỉ giải thích vì sao con người chọn sai, mà còn hướng đến cách tránh sai thông qua lập kế hoạch chiến lược. Trong các tình huống khó, phản ứng tức thời thường bị chi phối bởi áp lực, cảm xúc hoặc mong muốn thắng nhanh. Lập kế hoạch giúp người đọc tách vấn đề thành những yếu tố có thể quan sát được, gồm mục tiêu, lựa chọn, người tham gia, thông tin, rủi ro và hệ quả có thể xảy ra. Khi một vấn đề được nhìn như một chuỗi tương tác, người ra quyết định có thể chuẩn bị nhiều kịch bản hơn thay vì chỉ có một kế hoạch cứng nhắc. Đây là điểm thực dụng của sách. Nó đưa lý thuyết trò chơi ra khỏi phạm vi khái niệm, rồi gắn nó với giải quyết vấn đề trong công việc, thương lượng, cạnh tranh kinh doanh hoặc quyết định cá nhân. Cách tiếp cận này cũng giúp phân biệt giữa hành động thông minh và hành động có vẻ thông minh. Một nước đi mạnh chưa chắc tốt nếu nó tạo ra phản ứng bất lợi về sau. một sự nhượng bộ nhỏ có thể hợp lý nếu nó thay đổi cấu trúc khuyến khích và mở đường cho kết quả bền vững hơn. Cuối cùng, sách mở rộng tư duy chiến lược sang kinh tế, chính trị, sinh học và đời sống hàng ngày. Theo định vị của cuốn sách, lý thuyết trò chơi không chỉ thuộc về kinh tế học mà còn có thể dùng để hiểu nhiều lĩnh vực khác như chính trị, sinh học và các lựa chọn hàng ngày. Điểm chung của các lĩnh vực này là sự phụ thuộc lẫn nhau. Doanh nghiệp phản ứng với đối thủ, chính trị gia phản ứng với cử tri và đối thủ chính trị. Còn các hệ thống sinh học cũng có thể được nhìn qua cạnh tranh, hợp tác và thích nghi. Cách mở rộng này giúp người đọc thấy rằng tư duy chiến lược không phải một kỹ năng chỉ dùng trong đàm phán hay kinh doanh. Nó là một cách nhìn về hành vi trong môi trường, có nhiều tác nhân. Tuy vậy, sách cũng cần được hiểu như một tài liệu nhập môn và ứng dụng, không phải một giáo trình chuyên sâu về mô hình toán học. Giá trị của nó nằm ở việc giúp người đọc hình thành thói quen đặt câu hỏi đúng. Ai tham gia cuộc chơi, họ muốn gì, họ biết gì, họ sợ điều gì, và điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi bên đều hành động theo lợi ích riêng của mình. Kết luận, Predictabilism phù hợp nhất với người mới tiếp cận lý thuyết trò chơi, người muốn cải thiện khả năng ra quyết định trong môi trường cạnh tranh và người thường phải xử lý các tình huống có nhiều bên cùng theo đuổi lợi ích riêng. Độc giả trong kinh doanh, quản lý, thương lượng, học tập hoặc hoạch định cá nhân có thể tìm thấy lợi ích thực tế ở cách sách chuyển trọng tâm từ cảm tính sang phân tích câu trúc. Lợi ích trí tuệ của sách nằm ở việc giúp người đọc hiểu rằng quyết định tệ thường có nguyên nhân có thể nhận diện, chứ không chỉ là thiếu thông minh hay thiếu may mắn. Lợi ích thực hành nằm ở khả năng dự đoán phản ứng, kiểm tra động cơ và thiết kế lựa chọn ít bị bất ngờ hơn so với nhiều sách cùng chủ đề. Điểm nổi bật của cuốn này là cách định vị trực tiếp quanh những lựa chọn sai trong đời thực, thay vì chỉ giới thiệu lý thuyết trò chơi như một bộ khái niệm trừu tượng. Nó có vẻ không nhằm thay thế các tài liệu học thuật chuyên sâu, nhưng lại hữu ích như một cầu nối rõ ràng giữa lý thuyết chiến lược và các quyết định hàng ngày. Vì vậy, sách nổi bật ở tính dễ tiếp cận, định hướng ứng dụng và cách nhấn mạnh vào các sai lầm có thể dự đoán trong tương tác con người. Nếu bạn muốn ủng hộ Adam Cross, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!